Thì chị Tiên đó giải thích hiện giờ Ngài đang thuyết pháp ở núi Liên Thứu, thì Ngài đến đó sẽ gặp. Thì như vậy ông Tiên đó ông mới bay đi. Ông bay đi thì khi mà gần tới núi Liên Thứu, ông nghĩ mình đến Phật hỏi pháp, cầu pháp mà không có gì cúng dường thì không vui, thôi giờ mình phải có kiếp cái gì cúng dường. Thì ông nhìn thấy có cây ngô đồng cổ qua đẹp rực rỡ, cái ông dùng thần thông ông nhổ cây ngô đồng, ông để trong lòng bàn tay ông. Thế thì ông bay đi. Khi ông bay đi tới chỗ Phật rồi, ông hạ xuống giữa hội chúng, cái ông dâng cây ngô đồng xin cúng dường Phật. Thì Phật hoan hỷ, Phật nhận. Khi đó, khi Phật nhận rồi, rồi ông còn đứng, ông hỏi Bạch Thế Tôn phải tu cách nào để khỏi chết. Phật không dạy cách tu gì hết, Phật biết buông. Cái thì hai tay cầm cái ngô đồng, ông buông tay. Cái Phật biết buông, ông buông tay nữa, cái ngô đồng ngã xuống ầm. Phật biết buông, ông ngạc nhiên quá, ông nói con hai tay cầm bưng cái ngô đồng, Ngài bảo buông, thứ nhất thì con buông một tay, còn một tay Ngài biết buông cái thứ hai, con buông tay nữa thì cái ngô đồng ngã rồi. Ngài bảo buông cái thứ ba là buông cái gì vậy? Phật nói không phải ta bảo ngươi buông cái ngô đồng. Như vậy là buông cái gì? Buông cái thứ nhất là buông cảnh, đừng có dính với cảnh, đó là cái thứ nhất. Buông cái thứ hai là buông cái chấp căn là thân, đừng có chấp thân, là cái buông thứ hai. Cái buông thứ ba là đừng chấp thức. Cảnh, thân và thức ngươi buông được hết thì ngươi khỏi chết. Ông nghe tới đó cái ông ngộ, ông ngộ thì ông tu ngang đó cái ông không chết nữa. Thì như vậy quý vị mới thấy đơn giản, không phải thần thông mà cứu được mạng sống, mà cứu được là không dính với cảnh, không chấp thân, không chấp thức là tâm. Cảnh, thân, tâm không chấp thì đó là giải thoát sinh tử. Đó là hai cái vị đã có ngũ thông mà còn phải bị cái sinh tử nó đuổi gấp mà đến cầu Phật để giải cứu cho. Thì như vậy với ngũ thông chỉ là một cái phương tiện để cho người ta nể phục chứ không phải là cứu kiếm. Đến như thiền sư ở Trung Hoa gần đây có kể một câu chuyện. Nó một hôm có hai vị, một thiền sư, một đạo sĩ, đạo sĩ tức người tu tiên, hai vị cùng đi một con đường. Khi đó đi tới cái bến đò, con sông cũng hơi lớn, thì hai vị tới bến đò rồi thì đạo sĩ muốn thi thố thần thông cho thiền sư xem, cho nên kêu huynh đi qua sông. Thì cái ông thiền sư bảo huynh qua được cứ qua đi. Cái thì ông vén áo, cái ông đi phay phay trên mặt nước qua tới bên kia, ông đứng. Thiền sư thì lục tục cái lại vết đò, mua vé đò 2 xu rồi chèo qua lên đò. Khi lên tới bến đò rồi thì ông đứng hôm nay có vẻ ngạo nghễ lắm. Khi tới hả, huynh thấy chưa? Cái thì ông thiền sư hỏi chứ huynh luyện tập bao lâu mà được cái thành thông như vậy? Nói 30 năm tôi mới tập được cái này, mới luyện được cái này. Thì thiền sư cười, công phu 30 năm của huynh giá đáng 2 xu. Giá đáng 2 xu thôi. Bởi vì luyện tập 30 năm thì cũng đi qua sông được, tôi tốn 2 xu tôi cũng qua sông được, chứ có gì đâu. Thành ra cái công phu 30 năm giá đáng 2 xu đó. Thì câu chuyện đó để thấy đối với người tu Phật, thần thông coi nó rất là thường. Một lần khác, thiền sư Hoàng Bá, tức là Hoàng Bá Vi Vận, Ngài đi núi Thiên Thai vào mùa mưa. Người khi đi trên núi mưa to, nhằm hôm đó Ngài phải xuống núi. Khi xuống núi thì cùng đi với Ngài có một vị khác, Ngài thấy có vẻ lạ, nhưng mà là bạn đồng hành. Khi đi tới một cái dòng suối lớn, mưa nước nó chảy ầm ầm, khó mà qua được. Thì cái vị kia cũng bảo qua, qua, chúng ta qua. Thì ngài Hoàng Bá bảo quên qua được thì cứ qua. Thì ông cũng vén áo không đi qua bên kia, qua bên kia đứng ở mắt, mình qua đây, qua đây. Thì ngài Hoàng Bá ngài không có nói gì, ngài cũng đi tìm, tìm được chiếc bè. Cái đời người ta chống đưa ngài qua. Thì qua rồi thì ông kia cái vẻ được ngạo nghễ lắm, như mình là thành công là hơn. Thì khi qua rồi thì cái ông kia mới nói huynh thấy tôi chưa. Thì ngài Hoàng Bá trả lời, nếu tôi biết huynh sử dụng như vậy á là khi nãy tôi đã chặt mất đùi của huynh rồi. Cái ông nọ ông cục hứng, ông mới than đây là pháp khí đại thừa, ta không thể bì được. Thì như vậy quý vị thấy sao? Nhìn với con mắt đạo Phật, thành thông là một trò chơi, không phải là cái quan trọng. Nhưng mà nhìn với con mắt phàm phu thì sao? Thành thông thì tuyệt đỉnh, phải không? Cao hơn hết, hay hơn hết. Vì vậy mà chúng ta muốn tu theo đạo Phật, chúng ta phải hiểu, tuy rằng khi ngộ đạo chứng quả vẫn có thành thông, nhưng đạo Phật coi đó là thường. Như cái câu chuyện mà quý vị thường nghe mùa Vu Lan tháng 7 hay kể ngày Mục Kiền Liên đó. Ngày Mục Kiền Liên trong nhóm đệ tử của Phật gọi là thành thông bậc nhất, vì ngài thiền định rất giỏi, được thành thông nhiều. Nhưng mà khi ngài sắp chết thì có một đám du đảng, nó dây nó đánh ngài, nó đánh ngài đánh riết rồi ngài lúc đó dùng thần thông bay bay không được, mà để nó đánh đánh cho tới què quặt. Rồi khi sau cùng mình bị được khiêng về nằm trong thất, rồi có những vị tỳ kheo khác lại hỏi Phật, nó bạch Thế Tôn, ngài Mục Kiền Liên có thần thông mà sao bị đánh gần chết vậy? Thì Phật mới trả lời, đó là cái nghiệp quá khứ của ông. Ngày nay ông đã chứng quả A-la-hán, cái thân này là cái thân chót, cho nên tất cả cái nghiệp quá khứ còn phải trả một chiếc này cho hết. Vì vậy mà khi trả nghiệp thì thần thông dùng hết được, mà dùng không được thì phải trả nghiệp. Thì như vậy thần thông sao? Cứu mình được chưa? Cứu mình không được. Mà cứu mình không được thì cứu người cũng không được. Thì có gì quan trọng? Đó, giả sử như người nào đó có thần thông mà đất nước lâm nguy hay gì gì đó thì họ có cứu được không? Cũng không được. Như vậy thì mới thấy thành thông trong nhà Phật nó thành thông bất năng địch nghiệp, nó không có thể chống nổi với cái nghiệp. Cái nghiệp là cái đáng sợ hơn là thần thông. Nhưng mà thế gian thì hiểu lầm là trọng thần thông mà không sợ nghiệp. Nghiệp là cái hành động, cái thói quen lành hay dữ của chính mình, cái đó nó theo mình như bóng với hình. Khi phải trả thì không thể nào cưỡng nổi. Còn thành thông là cái luyện tập được rồi mất, chứ nó không có thiệt, mà người ta lại trọng thành thông. Đó là một cái lầm lẫn lớn cho cái số người ham tu. Như vậy thì cái tinh thần tu thiền mà mong cầu được thành thông thì cái thiền đó quý vị nghĩ là chánh hay là tà? Đó là tà, vì không phải cái chủ yếu mà mình đặt lòng làm cái chủ yếu, thì đó gọi là tà thiền. Hiểu cho rõ thì sự tu mình mới không có ngại, chứ còn không hiểu rõ thì đa số Phật tử mình lầm, nghĩa là chỉ nghe ai có một chút thần thông thì cứ nói đó là thánh rồi. Nhiều khi họ nói thần thông, họ biết được tâm ý mình nghĩ gì vân vân, nói rất đúng. Nhưng mà cái bệnh tham tài, tham sắc, tham danh họ không hết thì thần thông làm cái gì? Như vậy thì cái đạo đức chân thật là đối với ngũ dục mình đừng dính, đừng kẹt. Đối với những cái phiền hà, nóng giận mình không còn nhiều thì như vậy đó là cái đạo đức. Còn tất cả cái kia, nhiều khi người ta có những cái lối mị lừa mình mà mình cũng không biết, thì cái lừa đó nó đã xảy ra rất nhiều mà chúng tôi không có tiện kể hết. Như vậy thì ở đây chúng ta đã biết được cái thiền phàm phu, cái thiền ngoại đạo rồi. Bây giờ tới cái thiền tiểu thừa. Ở trong nhà Phật thường hồi xưa thì gọi là tiểu thừa, là đại thừa, nhưng ngày nay thì đổi cái từ ngữ đó, gọi là thiền nguyên thủy và thiền phát triển, hay là thiền Nam Tông, thiền Bắc Tông. Và thiền nguyên thủy, ở đây tôi chỉ cho quý vị thấy cái lối tu thiền. Đây là tu thiền theo trong kinh Phật dạy, chứ không phải là tu thiền ở phương pháp bên ngoài. Nhưng mà nói tới cái thiền ngoại đạo đó thì tôi còn nêu lên một vấn đề kế đây nữa. Phàm nói tới thiền ngoại đạo, một là nặng về thần thông, hai là nặng về cái lối thích sống dai, ba là nặng về cái diệu dụng, tức là có những cái mầu nhiệm giúp người này cứu người kia vân vân. Ba cái đó nó là một cái bệnh. Tại sao mà nói sống dai lại là bệnh? Thì quý vị thấy ở trong nhà Phật nói rằng mình tu là cốt mở sáng trí tuệ, thấy mình, thấy người, thấy mọi vật đúng như thật. Đúng như thật thì đó là trí tuệ. Tại với con mắt nhà Phật nhìn thì tất cả chúng ta, từ người cho tới muôn vật, đều là do duyên hợp. Duyên hợp cho nên sinh, duyên ly tán cho nên tử. Hợp thì sinh, ly thì tử. Mà cái gì có hợp thì có ly không? Nhất định phải có ly. Có hợp thì phải có tan, không ngờ vực được. Có hợp có tan là cái chuyện thường, chứ không có gì quan trọng. Đó là chuyện thường. Nhưng bây giờ có người hợp rồi không muốn tan, thì quý vị nghĩ cái niệm không muốn tan đó là cái niệm chánh hay cái niệm tà? Đó là một cái rất là lạ với người chưa biết đạo. Mình có hợp mà mình không muốn tan, muốn giữ hoài chứ không cho nó tan, thì cái niệm đó đúng hay sai? Phàm hợp thì phải tan, bây giờ không muốn nó tan thì đó không phải là niệm chánh rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta ai có cái thân này cũng muốn sống được thiệt lâu, thiệt dài. Nên ai nói có cái pháp tu được sống dài, sống cả ngàn năm, thích lắm. Thế tôi như vậy là thích. Bây giờ tôi xin hỏi quý vị, như có nhiều vị tu tiên mà ở trong sử sách Trung Hoa thường hay nhắc, tu tiên mà tu thành tiên rồi thì sao? Gọi là luyện thuốc trường sanh bất tử rồi đó, uống hoài, uống vô cái sống mãi không chết. Nhưng mà giờ thưa quý vị, chúng ta thử tìm bên Trung Hoa coi còn có ông tiên nào không?